Ngày hôm nay đó, Suy sẽ trình bày giải thích và trình bày những cái câu hỏi mà quý vị hỏi trong những lần vừa rồi. Cái thứ nhất, ngày hôm qua mình nói rất nhiều về tâm suy nghĩ. Đó, thì trong cái phần mà hướng dẫn thiền tập, người ta cũng chỉ mình khi mà suy nghĩ tới mình phải xử lý như thế nào. Rồi ngày hôm qua sẽ có nói nữa là nếu khi mình ngồi mà mình nhắm mắt, sư thường nói quý vị có 5 đối tượng, phải nhớ phải không? Tâm này có suy nghĩ là đối tượng. Khi mà bạn thật sự hiểu suy nghĩ là đối tượng, bạn sẽ thấy suy nghĩ sẽ đứng lại. Vấn đề đến chừng nào bạn mới hiểu là suy nghĩ chỉ là đối tượng này. Cũng cho đến chừng nào mình mới hiểu rằng cái đau này nó đến là tại vì tâm sân. Đó, mỗi người là tùy theo cái sự thực tập thôi. Cái nguyên tắc là vậy, phải đi tới cái này thì nó mới giải quyết được vấn đề của mình. Ví dụ bạn cứ ngồi bạn than, ô tôi ngồi tâm suy nghĩ nó kéo đi kéo về. Bạn có hiểu suy nghĩ là đối tượng không? Nếu bạn chưa hiểu cái điều đó là nó vẫn tiếp tục nó kéo bạn đi. Cũng giống như là mình thấy cái đồ giả mà mình tưởng thiệt. Cho đến chừng nào tận mắt bạn thấy cái này là giả, hay là cái người này là cái người gian xảo, hay người này không thương mình, thì lúc đó bạn mới nhả thôi. Còn ngày nào bạn vẫn nghĩ rằng người này rất là thương tôi rồi, giờ họ tử tế với tôi đâu có gì đâu, mình chưa thấy cái mặt thật của họ, thì bạn vẫn còn bị người ta gạt như thường. Thực tập là cũng vậy. Do đó trong cái sự thực tập của mình đó, mình cứ tới mình hỏi hoài, điều đó có nghĩa là mình chưa có hiểu. Tiếp tục mình làm đi mình sẽ hiểu. Cũng giống như cô kia có ung thư, cô nói ôi con hiểu chứ, đau là cái chuyện tự nhiên, đau là đối tượng. Cô trình bày của nó nói vậy, bọn thằng nó cô chưa hiểu gì hết. Nếu mà cô đã hiểu thì cô đâu có tới trở lại cô nói với tôi là ô cái đau đau nhỏ thì tôi còn chịu được, mà đau lớn tôi chỉ còn chịu được. Tất cả đều là do tâm sân hết. Anh chị em hiểu cái nguyên tắc không? Thành ra mình tập thiền mình không cần biết mình làm được hay không, mà mình có hiểu cách đi tới đó không vậy. Sooner or later mình sẽ tới, nhưng mà mình biết cái hướng đi không, đi đúng direction là tới thôi. Và điều này nó sẽ xác nhận cho mình từng chút một, trong khi mình thực tập mình sẽ thấy nó bớt dần. Đó là cái cách tập rồi, chứ còn sư nói chứ còn sư cũng đã làm được đâu. Nhưng mà sư hiểu, tại vì mình chưa giải quyết được tâm sân, do đó mình ngồi mình cũng còn thấy đau. Tại vì mình chưa hiểu rằng sự suy nghĩ chỉ là đối tượng, do đó mình ngồi mình vẫn bị suy nghĩ nó kéo như thường. Và cũng không cần hỏi thầy thiền sư chi nữa, cái vấn đề nó rõ rệt như vậy thôi. Bây giờ đây sư đọc lại cái bài đầu tiên mà ông nói về vấn đề suy nghĩ. Thì trong này cái vấn đề suy nghĩ thầy sư nói rất là đơn giản, chắc có lẽ là sư không đọc quý vị cũng đã hiểu rồi. Khi suy nghĩ sanh lên, đừng để ý tâm nghĩ cái chuyện chi. Nó nghĩ cái chuyện chi là chuyện của nó. Nó nghĩ về ăn uống, nó nghĩ về dâm dục, nó nghĩ chuyện này chuyện kia là cái chuyện của nó, mình không có đụng tới. Nhớ như vậy. Nếu nó nghĩ chuyện tốt, mình tâm tôi sung sướng. Nó nghĩ chuyện xấu, tâm tôi phiền não, đò rồi kẹt với nó. Đừng có để ý tới cái nội dung nó nghĩ cái gì chuyện của nó. Chỉ ghi nhận biết tâm đang suy nghĩ rồi trở lại với đối tượng ở trong thân của các bạn. Không làm vậy thì nội dung câu chuyện sẽ lôi các bạn đi rất là xa. Như vậy thì bây giờ mình điều ngay tức thì này. Khi mà suy nghĩ tới, biết suy nghĩ rồi được rồi. Đi trở lại hơi thở của mình. Trở lại phòng xẹp, trở lại hơi thở mũi hoặc da mình, trở lại cảm giác. Phải vậy không? Suy nghĩ tốt, suy nghĩ tư duy tương tính. Forget đi, đừng có để ý tới nó. Tà tư duy cũng forget đi, đừng có để ý tới nó. Lúc bây giờ mình thấy nó chỉ là đối tượng. Còn hễ mình suy nghĩ tốt, anh chị em chạy theo, ôi tâm của tôi suy nghĩ như vậy để rồi bữa nào mình đi làm phước mình làm chuyện này chuyện kia. Rồi bữa nào nó suy nghĩ tầm bậy thì quý vị bực bội. Vì vậy cái nguyên tắc ông nói, đừng có để ý tới nội dung câu chuyện. Khi nhận ra tâm suy nghĩ, hành giả chỉ nói, tâm suy nghĩ rồi trở lại trong thân. Làm hoài như vậy bạn sẽ hiểu ra rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng và nó cũng giống như hơi thở, nó cũng giống như tất cả các đối tượng khác mà thôi. Vậy muốn cho cái sự suy nghĩ trở thành là đối tượng thì các bạn đừng có lý tới nội dung của nó. Suy nghĩ phiền não, kệ nó. Suy nghĩ tốt, suy nghĩ thanh thiện cũng kệ nó nữa. Để yên như vậy, làm hoài như thế, bạn sẽ hiểu ra rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng. Hễ đã hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng thì hành giả sẽ quan sát được đúng dễ dàng mà không bao giờ bị những niệm suy nghĩ này lôi đi cả. Người đã tập thiền thuật sẽ nhận ra có tâm suy nghĩ và có tâm chánh niệm hay biết theo dõi sự suy nghĩ. thấy rõ hai pháp tự nhiên này thì tâm sẽ không bao giờ vướng theo nội dung của sự suy nghĩ nữa. Bạn tập, bạn thấy rằng có hơi thở, có tâm quan sát hơi thở. Hoặc có cảm giác, có tâm quan sát cảm giác. Phải vậy không? Thì bây giờ với suy nghĩ bạn cũng làm như vậy. Bạn hiểu rằng có suy nghĩ và có cái tâm quan sát suy nghĩ. Khi mà bạn nhận ra được hai cái này rồi, tâm suy nghĩ sẽ đứng lại chắc chắn 100%. Bởi vì nó là đối tượng mà. Tôi cho anh chị em thấy, họ gỡ cho mình, họ gỡ, họ đi từng chút một. Đi từ cái dễ, từ tới mình tới. Mà cái này sẽ đòi phải mình cái sự tập luyện rồi, cho mình không làm cái gì được hết trơn. Vì vậy, có một câu hỏi kế tới. Có những cái sự suy nghĩ có tác ý và có những sự suy nghĩ không có tác ý. Cái đó nghĩa là sao? Tại vì có một đôi khi thiền sư nói với chúng tôi rằng là có những suy nghĩ có tác ý. Hãy nhìn cái tác ý đi thì suy nghĩ ngừng lại. Nhưng mà có những suy nghĩ không có tác ý thì làm sao đây? Bây giờ thế nào là suy nghĩ có tác ý và suy nghĩ không có tác ý? Ví dụ, bạn ngồi và bạn nhớ lại câu chuyện là bữa nào là mình mà đi thiền về là mình phải suy nghĩ qua chứ có cách nào để mình giải quyết cái vấn đề ở nhà mình không? Đó, suy nghĩ này có tác ý này. Còn tự nhiên bạn đang ngồi vậy đó, tự nhiên cái không biết ai nói cái gì đó không biết. Tự nhiên trong tâm bạn nghĩ về những cái chuyện mà xảy ra, ví dụ như nghe sư nói về một cái câu gì đó thì quý vị nghĩ về những cái có quá khứ, những cái ký ức gì quý vị nó ối đi đây. Đó, cái đó là không có tác ý. Và cái này là nhiều nhất, rất là nhiều. Thì cái này là vô phương, đừng có để ý tới tác ý nữa. Đó, thành ra sư về Việt Nam, sư nói nếu mà không có tác ý thì mình không thể nào suy nghĩ được. Ông thầy thật sư nói có, được chứ sao không được. Sư nói vậy là sai. Bởi vì không cần tác ý nó vẫn suy nghĩ như thường. Hay là chỉ cần một hơi dậy ai nói gì một câu tự nhiên bao nhiêu cái ký ức trong tâm mình nó vù ra đi, một đống liền. Đấy, tức là không có tác ý. Dòng suy nghĩ xuất hiện một cách tự động mà không có tác ý khi chúng ta thấy hay nghe một cái gì làm sống dậy cả một ký ức đã nằm sẵn từ bao nhiêu năm. Câu hỏi đặt ra là trong hai kinh nghiệm nào, cái này, cái nào có chấp ngã nhiều hơn? Cái cô đặt cái câu hỏi vậy. Thầy nói có suy nghĩ có tác ý và suy nghĩ không có tác ý. Bây giờ ông giải thích cho tôi thế nào là suy nghĩ có tác ý, suy nghĩ không có tác ý. Quý vị nghe hiểu rồi phải không? Ông phải trở lại, trong hai cái này, cái nào có chấp ngã nhiều hơn? Người ta thường nói tôi có suy nghĩ đâu, suy nghĩ tự nó tới mà thôi. Khi nói thế chúng ta đã đồng hóa tác ý với tôi suy nghĩ. Như vậy cái thứ nhất tức là suy nghĩ với tác ý có sự chấp ta nhiều hơn. Dù không có ai trong này nhưng đa phần chúng ta đều nghĩ một cách tự động rằng là tôi suy nghĩ. Đấy. Như vậy thì mình thấy cái suy nghĩ này nó dây dưa, nó làm mình khổ hoài là tại vì trong đó có tha trọng. Tôi suy nghĩ. Tôi suy nghĩ tốt, tôi suy nghĩ xấu, tôi suy nghĩ bất thiện. Tôi là người tu hành và tôi suy nghĩ bậy bạ, đó thấy không? Đó là lý do tại sao mà nó dây dưa với mình. Là vì mình đem tôi ta trong đó. Thưa thiền sư, hãy giải thích cho chúng tôi nghĩ một điều khác nữa mà ông thường nói trong sách vở. Đó là thế nào là diễn trình nhân quả của sự suy nghĩ. Hồi nãy nói suy nghĩ có tác ý và suy nghĩ không có tác ý. Đây là những người bên Việt Nam đó quý vị. Họ qua, họ tập, họ đọc sách vở bên đó, họ lên mạng, họ đọc, họ hỏi. Thì nào suy nghĩ có tác ý, thế nào suy nghĩ không có tác ý. Thế nào là diễn trình nhân quả trong sự suy nghĩ? Đó là khi một đối tượng khởi sanh, thấy hay nghe một cái gì, suy nghĩ được khởi động lên. Hoặc có tác ý thì suy nghĩ sanh lên. Hay suy nghĩ đưa đến cảm xúc, tất cả cái đó là diễn trình nhân quả. Khi bạn đang ngồi thiền và bạn muốn nghĩ về một cái chuyện gì thì tự động tâm suy nghĩ, đó là diễn trình nhân quả. Tại vì có tác ý, đã có sự suy nghĩ. Hoặc khi bạn nghe hay bạn thấy một cái gì, niệm suy nghĩ khởi sanh, cái này cũng diễn trình nhân quả. Hoặc giả bạn thấy rằng hôm nay mình chán nản, hôm nay mình buồn phiền, hôm nay mình khó chịu bực bội với người nào là tại vì mình suy nghĩ xấu về người ấy, cũng diễn trình nhân quả nữa. Anh chị em nắm mấy cái này không nè? Đó, đây là những cái quy luật nó rất là tự nhiên mà mình phải hiểu. Thì khi mà mình hiểu được rồi đó thì may ra mình mới giải quyết được cái vấn đề là suy nghĩ. Còn không thôi nó kéo mình đi hoài. Sư thấy ạ. Đó, bây giờ đó, một chút xíu, hồi nãy đó, có một anh trong nhóm các bạn này vô giúp sư làm computer rồi vậy đó. Là cái tâm của sư nó cứ ở trong cái computer không? Thấy không? Đó. Cho đến mãi mà đến khi mà chuẩn bị sửa soạn rồi, sư cũng quên bài hôm nay là phải đi xuất phát rồi, cứ lo cái computer không? Quý vị thấy không? Đó thành cái tâm của mình đó. Rồi, quý vị biết không, ngồi xuống là nó nghĩ toàn chuyện computer không? Không sao hết, chấp nhận. nó tới mình ghi nhận mình biết, tới mình ghi nhận mình biết, nó tới mình ghi nhận mình biết, mình làm hoài như vậy thì cái khoảng cách mà nó lôi mình đi nó sẽ từ từ nó sẽ kéo gần lại, và mình sẽ hiểu đây chỉ là đối tượng, là nó đứng nhìn. Nó xử lý một ví dụ trường hợp đó, ví dụ các bạn làm công chuyện gì, quý vị làm cái gì đó, tâm quý vị nó suy nghĩ như suy nghĩ về computer của sư chẳng hạn, hay suy nghĩ về câu chuyện gia đình, câu chuyện làm ăn, câu chuyện buôn bán, câu chuyện nhà cửa, vân 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 vân. Đừng có sợ nó, ngồi xuống và chấp nhận rằng cái sự suy nghĩ này nó phải tới. Mình cứ việc nó suy nghĩ, mình đem nó về, nó suy nghĩ, mình đem nó về, nó suy nghĩ, mình đem nó về. Từ từ cái lực nó sẽ yếu và mình sẽ xử lý nó được nó. Hành giả nhận ra rằng trước khi suy nghĩ xuất hiện tâm rất quân bình, nhưng suy nghĩ sanh lên, cảm xúc sanh theo làm cho tâm chấn động, và đó là những trình nhân quả. Từ trước giờ mình không có suy nghĩ về người đó, tự nhiên đùng một cái tự nhiên mình suy nghĩ về người, về họ. Làm suy nghĩ về họ là cảm xúc mình khởi sanh. Mình thấy không? Cái tâm mình vì cái sự suy nghĩ này mà nó chao động kinh khủng lắm. Từ đó mình mới bỏ đó. Đó chị hôm nay có một vị trình pháp sư đó. Người ta gạt con, người ta lý tiền của con. Con ngồi thay vì con suy nghĩ xấu vào, con suy nghĩ về con. Tại sao mình ngu như vậy? Tại sao mình làm những chuyện như vậy? Bộ mình không thấy người ta gian dối với mình hay không? Tại sao mình làm như vậy rồi mất tiền, mất bạc, làm cho chồng con mình khổ thân? Thế mà càng suy nghĩ bao nhiêu là càng khổ bấy nhiêu. Mà cái tại vì là nhân quả nó vận hành. Đó, ông nói rằng là bạn cứ ngồi, bạn suy nghĩ hoài, xúc động nó lên, xúc động nó lên là đau khổ. Nếu suy nghĩ tới cái chuyện mà mình mất tiền là đau khổ, cứ suy nghĩ tới chuyện mất tiền là đau khổ, suy nghĩ tới chuyện mất tiền đau khổ, mà càng suy nghĩ thì tiền vẫn không có mà đau khổ, suy nghĩ chi nữa. Đó, chừng nào bạn mới hiểu được điều này đây. Vì vậy sư càng lúc càng tu tập, sư nói sư chỉ cầm được những nguyên tắc thôi, còn bây giờ có thiền sư không có thiền sư vẫn tập được như thường ở chỗ đó. Thế bây giờ mình cứ nghĩ hoài thì mình tới mình than người ta sao? Đó, xin được ăn đề để cho quý vị muốn hỏi gì hỏi. Chưa thấm rồi.
Thưa sư, thiền sư nào trả lời cái này vậy?
Dạ, thiền sư thầy Quý Dinh đó.
Ồ, oh, vậy.
Thầy Dinh đi ra đó.
Con
Quý. Ừ. Ở bên, khi nào anh đi qua bên nước điện gặp một chứ.
Dạ.
Có cái hình đó không? Thì có cái hình đó đó. Rồi. Bây giờ có một câu khác nữa sư đáng đọc, không biết quý vị có hiểu không này. Khi suy nghĩ khởi sanh, tâm biết nhận ra suy nghĩ và tâm quan sát thấy được tâm biết này. Trường hợp như vậy liệu dòng suy nghĩ có bị ngưng lại không? Đây là cái câu hỏi mà muốn trả lời rất là khó, và cái người hỏi cũng là có một cái trình độ rất là cao. Nghĩa là một cảm giác khởi sanh, có một cái tâm nó biết cảm giác này. Ví dụ chẳng hạn cái gì ngồi, bây giờ nó đau, nó khởi sanh. Mình biết đau, mặc dù nó không cứng, nó không có nhiều thôi, mà mình biết đau rồi đấy, phải không? Như vậy là trong này là có một đối tượng khởi sanh, có một cái tâm nhận biết. Nhưng mà có một cái tâm khác là tâm quan sát nữa, nó đứng trên và nó thấy rằng tâm đang nhận biết cái đau này. Để chút xíu sư đọc một cái bài và cái cô kia của trình pháp để mình mới thấy là nghĩa là một cái tâm nó làm biết rất, cái tâm quan sát này nó chạy rất là nhiều và đi khắp nơi. Thì thôi bây giờ sư tạm thời thì đứng yên cái chỗ này đi. Này thì sư nói, sư đọc lại cái chỗ này, nói về vấn đề mà sư với trình bày này, sư nói đặt cái này chắc quý vị không hiểu đâu. Đại quả này cô nói như thế nào là cô quan sát cái tâm suy nghĩ. Con ngồi thiền thấy rất nhiều tâm suy nghĩ bất thiện, con ghi nhận trở lại hơi thở hay cảm giác trong thân của con. Đó là cái cách thức mà ông thầy thường sư thường chỉ. Nhưng cách đây vài hôm, con ngồi và thấy có hai suy nghĩ về tham ái khởi lên. Cô này là một cái cô còn rất là trẻ, khoảng 27, 28 tuổi, là 30 tuổi là tối đa. Thì cô nói rằng bình thường mà khi mà những cái suy nghĩ tham ái khởi lên, tâm con nó rất là chấn động, rất cảm xúc rất là dữ. Bởi vì cô này đã can qua một cái cuộc sống có gia đình rồi là bây giờ bị thất bại rồi vậy đó. Thế mà những cái sự suy nghĩ về tâm ái mà nó khởi sanh, nó rất là chấn động và nó rất là hung dữ. Nhưng cách đây hai hôm con ngồi và thấy hai suy nghĩ về tham ái khởi lên. Khi tham ái xuất hiện thì thường tạo một cái cảm xúc rất mạnh mẽ trong tâm con. Lúc hai dòng suy nghĩ tham ái này sanh lên thì ngay phía sau đó có một vị thiền sinh xả thiền. Vị này cuống mùng uống nước rục rịch gây rất nhiều tiếng động. Trong khi suy nghĩ đang xảy ra, con cũng hay biết các đối tượng mà do vị này tạo nên như tiếng động, xúc chạm, tiếng rột rẹt của nước uống, vân 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 vân. Một lúc thì suy nghĩ tắt và con cảm thấy tâm bình thường, không có sự cảm xúc như thường lệ nữa. Bình thường khi một cái tâm ái nó khởi sanh thì nó tạo cho con cái cảm xúc rất là mạnh. Phải đại hiểu ha. Nhưng mà bây giờ tâm ái đang khởi sanh và hai tâm cùng một lúc, nhưng mà đồng thời có những đối tượng khác nó cũng khởi sanh. Như tiếng của cô này uống nước, cô này xả mùng, cô này làm rột rột rạc rạc, con cũng đều nghe nữa. Thì tại sao mà cảm xúc không có? Một lúc suy nghĩ tắt, con cảm thấy tâm bình thường, không có sự cảm xúc nào cả. Con chợt nhận ra rằng mình vừa chánh niệm về sự suy nghĩ, quan sát mà không để cho dòng suy nghĩ lôi đi, và con có cảm tưởng như rằng sự suy nghĩ ấy cũng như tất cả các đối tượng suy nghĩ khác là tiếng động, tiếng uống nước, tiếng này, tiếng kia. Thưa thầy, như vậy là con đã biết quan sát sự suy nghĩ rồi phải không? Đúng. Bây giờ con mới nhận ra rằng sự suy nghĩ nó chỉ là đối tượng. Hồi trước suy nghĩ tới cảm xúc khởi sanh nó lôi con đi. Còn không biết suy nghĩ này là chỉ là đối tượng. Bởi vì sao? Con chạy theo nó, con duyên theo nó. Bây giờ khi suy nghĩ tham ái khởi sanh, đồng thời có những đối tượng khác nó khởi sanh nữa, con ghi nhận tất cả và cái này nó trở thành đối tượng, do đó cảm xúc không tới. Đó là lý do tại sao mà mình phải quan sát nhiều đối tượng là vậy đó. Khi mình quan sát nhiều đối tượng thì nó trở thành đối tượng mà. Đơn giản đối tượng là chi? Đối tượng là cái chi nhận biết ngoại tâm. Thì cái chi nhận biết ngoại tâm, cái đó là đối tượng. Đơn giản có thế thôi. Rồi, bây giờ đọc tiếp cái phần này cô này nói nữa. Như vậy thưa thiền sư, con đã hiểu cách thức quan sát đối tượng sự suy nghĩ rồi phải không? Đúng. Khi tâm đang làm việc, tức là tâm đang quan sát nhiều đối tượng khác nhau, thì chánh niệm đang có mặt. Vì chánh niệm đang có mặt, do đó suy nghĩ trở thành đối tượng của chánh niệm, vì vậy suy xúc động không có khởi sanh. Thưa thiền sư, thông thường con ghi nhận nhiều suy nghĩ bất thiện khởi sanh liên miên trong tâm. Con ghi nhận chúng cùng một lúc với các đối tượng khác trong khả năng của con. Con suy nghĩ rằng không cần chặn những suy nghĩ này khi nhận ra chúng. Để cho tâm suy nghĩ cái gì nó muốn, ta chỉ cần biết nó đang có mặt cùng một lúc với các đối tượng khác. Tư duy như vậy có đúng không? Quá đúng chứ gì nữa. Đó thì anh chị em nghe những cái phần trình bày đó, anh chị em thấy càng lúc mình nhận ra rằng suy nghĩ nó chỉ là đối tượng. Nếu có một lúc nào đó nó nằm ở trong các đối tượng khác và mình quan sát và mình thấy nó không có lôi mình đi, đấy, mình hiểu rồi. Lúc bây giờ là thật sự hiểu đối tượng, nhưng mà một lần nó chưa đủ đâu. Mình hiểu hoài, nó tới hoài, tới hoài, tới hoài, mình tập tới là lôi hoài. Trí tuệ mà. Trí tuệ là nó phải đi từ non, từ yếu, từ chỗ mà gầy gò, gòi gò cho đến khi mà nó lớn, nó mạnh, giống như cái cây vậy. Vì vậy có nhiều người nói rằng là ôi, tôi tập là vì thiền sư đã nói tôi đã tới tuổi này tuổi kia rồi, thôi thoải mái rồi, tôi relax, tôi không tập nữa, tuột chết giấc luôn. Thành ra ngài của thiền sư mình nói, mình làm thiền sư mà mình nói rằng vì này tập tuổi này tuổi kia là mình giết người ta ấy, bởi vì mình nói vậy là người ta không tập nữa, đã happy rồi. Tại đó tuyệt đối trong cái dòng thiền này họ không nói gì về vấn đề tuệ giác hết. Bởi vì sao? Trong tuệ giác nó có một cái function của nó, một cái chức năng của nó là xác nhận cho bạn biết cái này là tuệ giác. Sư nói, ông lấy cho tôi một ví dụ coi thử là thế nào gọi là một cái chức năng của trí tuệ là tuệ giác, là cho mình biết rằng đây là tuệ giác. Ông nói, bây giờ sư đi từ bên Mỹ của tới Myanmar, sư tới phi trường Yangon, sư đứng sư hỏi, đây có phải là Miến Điện không? Có bộ khùng mới nói vậy à. Tại vì sao? Từ cái chuyến sư đi, từ bắt đầu sư khởi hành từ phi trường Los Angeles cho tới khi sư tới phi trường Yangon, biết bao nhiêu cái information nó cho sư mà sư không biết là cái này mình đã tới điểm sao. Mình lên máy bay nó bay bao nhiêu tiếng, rồi tới đây chỗ này nó khác, rồi nó nói tiếp như vậy, không có đủ để mình nói là miếng điện sao. Mà mình tới đây mình còn hỏi người ta là tôi có phải là tới miếng điện chưa. Cái người hành thiền mà tới mà hỏi mức vị thần sư rằng con đã tới đó là có phải là tuệ giác không, vậy thì bạn chưa hiểu gì hết. Anh chị hiểu thế nào tuệ giác? Vì vậy thì mình thắc mắc về vấn đề tuệ giác làm chi? Khi trong cái chức năng của trí tuệ có cái phần trong đó là nói cho mình biết rằng là mình đã tới tuệ giác rồi đấy. Bạn khỏi cần phải đi tìm đi kiếm gì nữa, mà chỉ tập thôi. Vì vậy người ta không nói cho mình kết quả mà ta nhắc mình phương pháp đi này. Cứ tập đi, cứ đi đi. Thì từ từ bạn sẽ tới. Chứ bây giờ nói trước không với tay đi ra mà nói. Mà đa phần là sự thấy vậy đó. Thì thấy là hễ mà khi nào mà nói trước là rồi. Còn một cái điều khác nữa, khi mà bạn thật sự xác nhận đây là tuệ giác rồi đó, bạn sẽ thấy những cái gì viết trong sách là hoàn toàn khác, không đúng chút nào hết trơn. Cũng giống như bây giờ đó, quý vị cho tới miếng điện, sư nói cho điện quý vị mường tượng trong đầu óc quý vị là miếng điện như thế nào, khi quý vị tới nơi nó cũng khác à. Đừng có nói chuyện gì mà người ta kể cho các bạn nghe nữa, phải vậy không? Mình chưa tới chùa ở Riverside này, chưa tới chùa Thích Ca Thiền Viện thì người ta nói Thích Ca Thiền Viện vậy vậy vậy, trong cái đầu óc mình nó nghĩ cách khác à. Nó lấy một cái hình ảnh nào đó để nó nghĩ về Thích Ca Thiền Viện, hiểu không? Khi tới Thích Ca Thiền Viện thấy khác. Đó là chưa kể những người tới Thích Ca Thiền Viện sẽ nói cho mình nhiều cách khác nhau nữa. Người thì nói rằng tôi rất thích cái tượng Phật Thích Ca Thiền Viện, có cái tượng Phật mẫu đẹp quá. Người thì nói có mấy cái lục đèn đẹp quá. Người thì nói cái này đẹp quá. Người đã có ông sư Trí Dũng vui quá. Người đã có ngài Kim Kiểu gì đó, nó rập rồi mình ra mình nhận tin ai đây? Một cái tai nạn xảy ra, 10 người nhìn, 10 người sẽ nhìn 10 cái cách khác nhau. Vì vậy không ai nói cho bạn nghe tự giác cái trơn được cái trơn, không có ai có thẩm quyền nói, là bởi vì bạn nhìn cái khác, họ nhìn cái khác. Đây sẽ kể một câu chuyện, là câu chuyện vui mà có thật đó quý vị. Có cái cô đó, cô về Việt Nam á, tất cả mọi người nói về cảm tưởng, về đi về, tôi đi qua Miến Điện, tôi tu như thế nào, chùa chiền như thế nào, tôi vậy 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 kia kia nọ. Tới phần cô phát biểu cảm tưởng, có biết bà nói một câu sao không? Cô này khoảng chừng cũng 60-70 tuổi, cô nói bên Miến Điện có mấy đàn ông mặc quần, tại vì họ mặc váy. Đi ra ngoài dân cô không thấy ông nào mặc quần hết, toàn mặc váy không. Mình nghe mới không mặc quần các anh, hết hồn hết vía, họ mặc váy. Và đúng như vậy phải không? Thì quý vị thấy cái này có phải là chính xác nhận là họ tới Miến Điện không? Họ nhìn cách khác à. Họ đâu có nhìn cái sự tu niệm. Bị bạn đại bà qua mà tu không được. Bà đi dạo dạo ngồi phộng, ngồi chợ không, ngồi đi mua cái cây và về mà cúng. Thì bà thấy toàn là gì? Mặc xà rông không, nhưng mà đâu có thấy mặc quần. Đó, ai dám nói rằng người ta tới, quý vị thấy. Vì vậy, cái thứ nhất, không cần hiểu biết mình đã tới tự giác hay không. Không cần tìm kiếm. Và thứ hai nữa, người ta có thể giải thích tự giác như thế nào, quý vị nói thank you, để đó, để tới đó tôi sẽ biết. Đó là cái mà Ngài Hòa Thượng Sửu Minh cũng nói, mà Thầy Thượng Sư cũng nói, Ngài Ujjotika bây giờ cũng nói đừng có tới tự giác nữa. Nói lá cái tâm mình mắng, nghĩ tâm bậy bạ không. Rồi, Sư nói lá cái gì là Sư không biết, Sư đọc đến ngang nào rồi. Sau đây. Như vậy, thông thường con ghi nhận nhiều suy nghĩ bất thiện khởi sanh liên miên trong tâm, con ghi nhận chúng cùng một lúc với các đối tượng khác trong khả năng của con. Con suy nghĩ rằng không cần ngăn chặn những suy nghĩ này, khi nhận ra chúng, dù nó là bất thiện, con không ngăn chặn. Để cho tâm suy nghĩ cái gì nó muốn, ta chỉ cần biết nó đang có mặt cùng một lúc với các đối tượng khác. Thưa Thầy, tư duy như vậy có đúng không? Quá đúng. Điều quan trọng là đừng để mất chánh niệm, nghĩa là duy trì chánh niệm đi. Hễ mình cứ việc duy trì chánh niệm thì sẽ thấy rằng nó chỉ là đối tượng các đối tượng khác mà thôi. Một vị hành giả khác hỏi, nếu có thể quan sát suy nghĩ cùng một lúc với các đối tượng khác mà không bị nó kéo đi, tâm vị này phải mạnh. Chứ không thể nào mà nói được như vậy được hết trơn. Vì cái chú này chú nói rằng là, ôi tôi muốn suy nghĩ gì suy nghĩ, tôi để yên cho nó suy nghĩ, tôi chỉ biết tôi có hay biết. Ông thầy nói phải hay biết cái này, phải chánh niệm này, chứ không chánh niệm là nó lôi mình đi tức thì liền. Vì cái sức mạnh của nó rất là dữ. Vì vậy mình phải duy trì chánh niệm. Và cái thứ hai nữa, như vậy thì người này phải có tu tập mới nói câu đó. Chánh niệm mạnh vì nhận ra suy nghĩ bất thiện mà không đồng hóa với chúng. Hãy để các hiện tượng tự nhiên xảy ra theo cách của nó, chỉ duy trì sự quan sát. Nói cách khác, nếu chánh niệm đủ mạnh, hãy để cho dòng suy nghĩ sanh khởi rồi duy trì chánh niệm và quan sát chúng. Như vậy là cả là một cái người là rất là giỏi này. Đó, một lát nữa sẽ đọc cho quý vị nghe cái bài của cái chú kia, chú nói chú cập theo cái sự suy nghĩ này của quan sát. Thì cái này không phải mình nói để mình mà cái bằng mình ham mình móng cái gì, nhưng mà cái sự tu tập mình nó sẽ từ từ đi tới ngang chuyện đó. Và mình đừng có bực bội, đừng có khó chịu vì cái sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, mình sẽ học từ nó nữa. Bây giờ đó quý vị thấy phiền não là khổ, thấy không? Một khi mà phiền não nó khởi sanh ra mình rất là khổ, mình sân ai, mình bực bội ai, mình nghĩ tới người nào mà làm khổ mình rất là khổ. Bạn cũng sẽ học được rất nhiều trong cái phiền não nữa. Bởi vì người ta gọi phiền não là bồ đề là vậy đó. Bạn mới hiểu rằng cái phiền não này tới, bạn hiểu ra một điều rằng là do mình, không phải do ai hết trơn. Cái rốt ráo của cái sự trí tuệ để mà khởi sanh là bạn hiểu ra một điều chắc chắn. Ngày hôm nay mà mình khổ như thế này, mình đau khổ như thế này là do mình. Hôm nay mà phiền não là do mình rất là nhiều. Trách nhiệm trong đó của mình nhiều lắm chứ không đâu. mình đừng có than thở ai hết trơn. Bởi vì sao? Cái nguyên tắc làm việc là mình làm được thì mình làm, mình làm được thì thôi, mình khôn thì mình nhờ, mình dạy thì mình phải chịu vậy thôi, phải không ạ? Mình than thở làm chi? Do mình dạy, do mình ngu dốt si mê tâm si, do đó mình làm như vậy, mình làm như vậy, mình chấp nhận không sao hết. Mình chấp nhận thì nó bớt khổ, còn mình không chấp nhận, mình quằn quại, mình chạy tới chạy lui, nó càng khổ thêm nữa. Cũng giống như mình mất tiền, bị người ta gạt mất tiền, mình đứng đó mình chửi hoài, mình chửi tiền đâu có trở lại, càng chửi nó càng khổ, càng bực bội, càng sân hận, càng điên lên nữa, cũng không lợi gì hết trơn. Khi một hành giả nhận ra tâm suy nghĩ cũng chỉ là đối tượng như các đối tượng khác như hơi thở tiếng động, đó là trí tuệ, đúng như vậy không? Đúng, bởi vì nhận ra được như vậy là nhờ có bạn có chánh kiến và chánh niệm mạnh, càng lúc càng mạnh hơn lên. Chánh niệm mạnh vì có trí tuệ đi kèm. Nhiều người hiểu lầm nhờ chữ chánh niệm mạnh là chú tâm thật dữ trong khi bạn duy trì chánh niệm. Chánh niệm mạnh nghĩa sao? Nghĩa là chánh niệm mà có trí tuệ đi kèm. Bởi vì có trí tuệ đi kèm, do đó cái sự suy nghĩ nó không có tác động tới tâm mình được. Cũng giống như người ta nói rằng cái người mà ngồi thiền mà tâm yên thì nhờ có định tâm. Khi mình ngồi thiền tâm mình rất trú vào trong một đề mục, tâm mình rất là yên, phải không? Tâm định mình cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, mát mẻ. Mà trong cái thiền tư niệm xứ thì phải nói ngược trở lại, trí tuệ cũng làm cho mình yên nữa. Mình đang suy nghĩ phiền não, nó quậy, mình tự nhiên chánh niệm trí tuệ tới, mình hiểu cái chỉ là đối tượng, rồi xong, mình đứng lại liền tức thì. Vì vậy không phải chỉ có tâm định thôi mới làm tâm mình yên ổn, mà có chánh niệm, có trí tuệ cũng tâm mình yên ổn. Đó là lý do tại sao mà chiều hôm nay một vị hỏi tâm định có cần thiết không. Tâm định cần thiết cho sự thực tập thiền samatha, thiền định, còn thiền tứ niệm xứ này tu cho có chánh niệm, cho có chánh niệm mà có trí tuệ đi thì cái phiền não nó tới thì mình đứng đó mình trí tuệ để dò thì nó phải yên. Như vậy tâm yên không phải nhờ sự chú tâm, tâm yên nhờ có trí tuệ. Hồi sinh hương đây chút này tâm mệt quá này. Chúng hiểu gì không?
Hiểu, tại con đang bị dính cái chỗ đó sư. Con bị dính chỗ suy nghĩ nhiều đó. Đó. Con cũng đặt mấy câu hỏi cho sư.
Ở đây này hả? Vậy hả? Có trong trả lời trong này rồi. Tôi xà thú, xà thú, xà thú.
Con đang bị dính đó. Tôi sư nói
ta đi dục cái này. Bây giờ mình đọc hai cái chú kia, chú Tình Pháp nói cái gì ha? Sư mệt mà sư cũng hăng.
Sư thì... giảng thì con theo được cái chỗ đó.
Thưa thầy, ông thường nói rằng tâm suy nghĩ, khi tâm suy nghĩ sinh khởi phải quan sát sự suy nghĩ rồi học hỏi từ tâm phóng dật này. Con cũng quan sát được suy nghĩ mà sao thưa thiền sư, tôi chẳng học được một chút xíu gì cả. Tôi chẳng học được cái gì hết rồi. Suy nghĩ có, nhưng mà thiền suy nghĩ tùm lum. Tôi suy nghĩ, tôi quan sát không học được gì hết rồi. Trả lời, cô chưa học được gì đâu. Tại sao như vậy? Bởi vì hành giả còn quá sơ cơ, nên chuyện cần làm là ghi nhận sự suy nghĩ, rồi bạn trở lại trong hơi thở hay trong cảm thọ trong thân. Bây giờ hành giả chỉ học cách quan sát những ý nghĩ của mình mà thôi, học hỏi được gì, cái đó mình sẽ tính sau. Giai đoạn đầu học cách thực tập, sau đó khi sự thực tập đã thuần thục rồi, đã giỏi rồi, bây giờ chúng ta mới rút tỉa những bài học hay sự hiểu biết và trí tuệ. Mới đầu mình tới mình chưa có học gì được đâu. Thành ra mình học tức là hiểu này. Học cái gì tức là mình hiểu này. Mà hiểu là thuộc về trí tuệ. Thì trí tuệ thì phải tập và tu à. Chứ không thể nào mới tới mà có được liền. Ví dụ có một cậu nhỏ đến đây hành thiền. Cậu này trình với tôi là đã học được những bài học từ tâm suy nghĩ của mình. Tôi nói học cái gì nói tôi nghe thì sao? Cậu này thưa, nếu con có thể quan sát những dòng suy nghĩ của con mà không bị chúng lôi đi, con thấy dòng suy nghĩ đi đến đâu, chánh niệm theo sát đến đó, cả hai sự suy nghĩ và chánh niệm đi song song với nhau. Thì tức thì khi mà ông nói như vậy thì có một câu hỏi, thưa thầy, như vậy thì trong cái tâm chánh niệm này nó có tám chi của bát chánh đạo. Ông nói phải đủ á, trong một cái chánh niệm không thôi mà đủ hết đủ tám chi của bát chánh đạo. Thì quý vị mới thấy cái sự thực tập chánh niệm nó quan trọng không? Là đạo đế là thực tập cho bát chánh đạo đó, thì trong một cái chánh niệm nó phải đủ tám chi của bát chánh đạo. Chánh niệm phải bén như thế thì bạn mới rút tỉa được những bài học quý báu. Vì hành giả này còn nhỏ tuổi, học được gì đây? Khi tôi hỏi thì cậu trả lời, cậu nói nếu có chừng 15 niệm suy nghĩ, cái số 15 đó rất là kêu bằng là đặc trưng thôi, không có cái gì mà đặc biệt mà người ta cho một cái số bình thường vậy thôi, phóng chừng vậy thôi. Nếu có chừng 15 niệm suy nghĩ xảy ra tiếp nối nhau, thì nội dung của niệm thứ nhất và niệm thứ hai có sự liên hệ với nhau. Rồi số 2 và số 3 cũng có một chút liên hệ. Số 3 và số 4 cũng có một chút giống giống nhau. Vì sao? Vì cái niệm đi sau sẽ lấy một phần nội dung của cái đầu và diễn ra theo cái ý của nó. Nhưng nội dung của cái số 1 và số 15 thì chẳng dính dáng gì với nhau hết. Thì cũng giống như mình nói chuyện vậy thôi à. Mình bắt đầu mình chuyện đạo, mình chuyện vui vẻ, cần lát nói chuyện phiền não nào, hay có đôi khi còn gây lộn nhau nữa. Thấy vậy không? Cái tâm mình nó đi nhanh như vậy thì sự suy nghĩ cũng vậy. Có cuộc kia cô nói, con đi cô này tu nữ, sư cô khắc sĩ. Cô nói con đi ra con để bát cho chị Tăng. Sáng sớm mà mấy sư trong chùa đi ra thì cô cũng mua đồ, cũng mua bánh của chuối rồi cô để bát cho Tăng. Thì cô đi vô đó, cô thấy một con chó. Không biết nó đau cái gì đó mà xin lỗi cái bộ phận của nó loài ra ngoài mà la, mà máu nó chảy, nó khóc. Mà không ai làm gì hết. Bởi vì xin lỗi bên đó chó, chứ chết gì chó chết rồi. Người ta không có thì giờ mà lo cho người, mà lo gì cho chó. Con chó nó đứng đó là la, nó khóc. Đó. Mà bây giờ không biết làm sao, không ai là giúp gì được cái trơn. Mưa đi kêu mà thú y tới thì phải mời chờ một hai ngày. Cuối cùng cũng có một ông tới cũng giúp nó. Thì nó bớt. Thì cô này nói rằng, con ngồi, con đứng, con đi vô, con thấy con chó. Trời ơi, con phiền não, con thấy khổ quá, khổ mà con cũng không biết làm sao. Mà con là tu nữ nữa, con là sư cô nữa, con cũng biết làm sao. Thì bắt đầu con suy nghĩ. Cái con chó này nó khổ như thế nào thì năm 75 con cũng khổ như vậy. Năm 75 mà sau khi đất nước thay đổi thì gia đình con như vậy ly tán rồi ba con bị ở tù ở tội rồi bắt đầu con nghĩ. Rồi cái cuối cùng cái con buồn quá con đi tu. Con vô tu rồi con cũng được sư bà sư cô cho nhưng mà trong chùa người ta cũng ăn hiếp con. Nói nặng nói nhẹ trời ơi con cũng khổ quá trời. Rồi cuối cùng con được cái học bổng đi qua mấy Ấn Độ. Qua Ấn Độ con cũng khổ quá. Ủa chị cũng chó qua Ấn Độ nào. Đi rất là nhanh trong chừng 50 phút. Tôi kể anh chị em nghe mình nói ủa sao hồi nãy dưỡng chó bây giờ tới chưa Ấn Độ. Đi quá nhanh. Thật ra ông anh thằng cái chú này chú nói rằng hễ cái niệm số 1 nó có lấy một cái nội dung một phần của số 2, cái số 2 lấy một phần nội dung số 3 mà từ số 1 tới 15 hoàn toàn khác. Học là học vậy đó quý vị. Học được từ cái sự suy nghĩ của mình đấy. Đây là một diễn trình sinh hoạt của tâm, tương quan nhân quả từ tâm này sang tâm khác. Đó là điều hành giả sơ cơ khó mà thấy được. Lúc mới tu, hành giả thường bị suy nghĩ dẫn đi và đi rất là xa. Thưa thiền sư, một người mà tu tập thuần thục như vậy, bát chánh đạo có ở trong tâm của cái người quan sát này không? Bát chánh đạo có ở trong tâm quan sát, bởi vì hành giả này có chánh niệm và chánh niệm rất mạnh, nên tâm quan sát mới đi cập theo sự suy nghĩ được. Sự suy nghĩ là phiền não. Tâm quan sát phiền não có đủ tám chi của bát chánh đạo và tâm quan sát này trong sạch mà không có một chút phiền não. Đó, mình trở lại với câu chuyện ngày hôm qua đó. Vì vậy phiền não là phiền não thôi. Bạn có tâm để quan, bạn có quan sát không này? Bạn có hay biết không này? Thành ra khi mà mình tới mình nói với thiền sư trời sao hôm nay tôi phiền não quá. Nói, cô có hay biết không? Sư có hay biết không? Hay biết là được rồi. Bởi vì tới một lúc nào đó khi mà cái sự hay biết mình nó càng ngày nó càng bén, nó càng mạnh thì phiền xá chi tới phiền não, nó cứ đứng đây này nó quan sát à. Và nếu mà đã quan sát được như vậy thì phiền não chắc chắn là không thể là khuấy động mình được. Tâm quan sát phiền não có đầy đủ tám chi của bát chánh đạo. Tám chi này làm việc cùng một lượt nhịp nhàng với nhau như tám cầu thủ của một đội banh. Và vì sự có mặt của bát chánh đạo, do đó đây là một cái tâm rất là sáng suốt và tâm rất là thanh tịnh. Cũng là tâm của mình đó, mà một đằng thì rất là ghê gớm đó, và đồng thời có chánh niệm đứng trên này đứng nữa, thì quý vị thấy trong một lúc biết bao nhiêu tâm nó đang xảy ra. Mà khi mà mình ngồi thiền mà mình nói ô con thấy cái cảm giác này nó sanh lên rồi nó hòa diệt như vậy là con thấy vô thường. Phải thấy như thế này mà thấy vô thường này. Nghĩa là biết bao nhiêu tâm phiền não nó xảy ra và biết bao nhiêu tâm tín niệm ở trên này nó đứng, thì các anh chị em thấy trong một cái sát na, trong một cái tích tắc là biết bao nhiêu tâm nó sanh khởi và hòa diệt. Đấy, lúc đó mình tìm hiểu thế nào là vô thường đấy. Còn nhiều người đi trình pháp nói rằng là ô tôi thấy bây giờ tôi thấy sanh diệt rồi, thấy cái này tắt, cái này suy nghĩ tới, suy nghĩ niệm suy nghĩ tắt, cảm giác tới, cảm giác tắt, cảm giác đi, tôi đã thấy là thế nào vô thường chưa rồi. Đó là mình mới thấy cái thân thôi, còn mình chưa thấy cái tâm mà. Tối ngày hôm qua có một vị nào hỏi là hôm nay có người hỏi rằng là phải đi vô ở trong thân để thấy sự thay đổi của cái thân. Thân làm sao mà nhanh bằng tâm được? Tâm rất là nhanh, và cái tuệ đầu tiên của thiền tứ niệm xứ là bạn phải thấy cho được hiểu thế nào là danh và sắc. Và ông thầy thiền sư của sư ông xác nhận rằng khi mà bạn hiểu được danh sắc rồi là bạn gần tới niết bàn lắm. Rồi ráng đi. Bây giờ là nát bàn là nát bàn. Thôi sư có bao nhiêu chuyện sư nói thôi chứ có gì nữa ta. Coi cái bài này coi thì cũng nói chuyện phiền não này. Thưa thầy, con thấy rằng có chánh niệm dễ, duy trì chánh niệm cho lâu rất là khó. Ngồi thiền một giờ chánh niệm được một chút, phần còn lại chắc là nhiều lắm là được một phút. Phần còn lại là toàn nghĩ cái chuyện vô ích, chuyện bất thiện, chuyện tào lao, muốn cái này, muốn cái kia, kiểm soát không nổi, nản quá, con muốn đi về cho rồi. Ngồi thiền một tiếng mà nhiều lắm là chắc một phút à. Còn đa phần nó nghĩ tầm bé tầm bá không à. Tu hành nhưng mà nó nghĩ tào lao không à, chịu không nổi, chán quá, muốn đi về. Khi hành giả, thầy trả lời, khi hành giả nhận ra rằng tâm đang suy nghĩ, đó là bạn có chánh niệm, phải không? Chứ bạn đi vô trong chợ, làm sao bạn thấy tâm bạn suy nghĩ? Bây giờ bạn ngồi thiền đây, bạn nhắm mắt lại, tâm bạn yên ổn, bạn mới đang suy nghĩ. Như vậy bạn cảm ơn chánh niệm đang có mặt này. Hễ cứ một niệm suy nghĩ khởi sanh, bạn ghi nhận được suy nghĩ là bạn đã có tu rồi đấy, tu tập rồi. Không có chánh niệm làm sao mình có thể dám nói rằng là mình suy nghĩ đủ thứ. Cái người bình thường không tu niệm không nói được câu này. Chỉ có người tu niệm nhờ cái sự quan sát mới nói rằng là mình ngồi thiền mình thấy tâm mình suy nghĩ đủ thứ. Nếu không phải chỉ chánh niệm vài phút như hành giả nghĩ, có lẽ vì hành giả nghĩ rằng chánh niệm phải sắc bén, không có phiền não xen vô, tâm phải rất là trong sạch tĩnh lặng, mình làm chưa có được cái này. Phải đợi cho tới khi mà có đắc đạt đạo quả A La Hán mới may ra, và trong khi chờ đợi thì A La làm cái đã. Không được đâu, không được, tâm yên tĩnh hoàn toàn trong sạch rồi không có tâm luôn luôn phiền não mà mình duy trì chánh niệm được rồi, đủ rồi, không cần phải đòi thêm nữa. Trong điều kiện hành đàm làm chi được, khi tâm suy nghĩ bạn mong đợi như vậy như kia mà không làm được, chán nản nó sẽ xuất hiện. Cái sự chán nản ngày hôm nay nó tới là tại vì bạn mong đợi, bạn nghĩ rằng bạn ngồi thiền, bạn tâm của bạn phải yên tĩnh, đừng có suy nghĩ một chút nào hết trơn, tâm phải thánh thiện, tâm đừng có suy nghĩ chuyện phiền não. Bạn làm chưa được, bạn làm chưa được mà bạn mong thì chán nản nó sẽ xuất hiện. Tâm muốn bỏ cuộc như người làm mong chủ trả cho mình 1.000 đô mà khi thì nhận được có 1.000 đồng tiền Việt Nam mà thôi. Thiền tập càng lâu càng có tiến bộ, nhưng tiến bộ rất ít, rất chậm, đòi hỏi thời gian của người phải tu tập rất là nhiều. Người ta lấy cái hình ảnh cái trái mà chín cây với trái chín vú cái gì, người ta bỏ trong biệt khí đá rồi mau chín lắm, chín ngày chín liền phải không? Cái cây mình để ngoài trời để nó chín một cách tự nhiên, trời rất là lâu, chờ hoài cái dòng hoài mà không có chín đâu. Và khi nó chín mình ăn rất là ngọt, có vậy không? Thì cái trí tuệ là vậy đó. Bạn phải tôm góp khiên chút, làm trật, tới lúc đó mình làm được rồi đó, trí tuệ khởi sanh ở đây. Thì ông nói nó mất thì giờ và nó đòi hỏi mình nhiều sự tu tập. Tâm mong đợi làm cho hành giả không thấy sự tiến bộ của mình, cho nên bạn bức xúc, bực bội, tâm chán nản và bận bỏ cuộc. Bạn ngồi thiền mà bạn phải thấy là bạn có chánh niệm này, nhờ chánh niệm cứ mỗi lần tâm suy nghĩ khơi lên bằng chánh niệm mình mới biết được chứ. Thì mỗi cứ mỗi lần suy nghĩ là một lần chánh niệm trong này, còn đòi gì nữa? Bạn không thấy cái tiến bộ này mà bạn cứ muốn cái tâm bạn cho yên lặng, cho thánh thiện, thì bạn mới chán nản được. Hãy tự nhắc mình, đây là giai đoạn tu tập, mình tập thiền, mình chỉ duy trì chánh niệm rồi học hỏi, đừng mong chờ chi cả, càng mong càng không thấy. Khi điều kiện chín mùi, hành giả sẽ kinh nghiệm thật sâu sắc và lúc ấy trí tuệ sẽ phát sanh, không có ngăn được. Vì vậy người ta thường nói, không ai mua được pháp bảo chỉ có tới được nhờ cái sự tu tập. Pháp bảo không tới vì mình nghĩ về pháp bảo không tới vì mình mong chờ pháp bảo, mong muốn pháp tới, pháp xuất hiện khi nhân duyên hội đủ. Mình tu tập thì mình có đủ nhân duyên à, hễ cứ tập nhiều, có nhân duyên thì tự nhiên cái kết quả tới là mình sẽ hiểu biết, mình có trí tuệ, còn mình mong sao được, mình muốn sao được. Đừng mong đợi quá nhiều, thích thú quan sát những gì đang xảy ra. Thưa thiền sư, có những suy nghĩ mình duy trì chánh niệm biết nó đang nghĩ gì, có những suy nghĩ mình không biết nội dung ra sao cả, chỉ biết tâm đang suy nghĩ, nghĩa là sao? Thôi, đừng cần để ý đến nội dung của chuyện đang nghĩ, chỉ cần biết tâm suy nghĩ đang có mặt là bạn đã chánh niệm rồi. Khỏi cần. Thế mà càng để ý vô trong thì thiện thì mình thích, bất thiện mình không thích. Thấy không? Tâm mình nó cứ bị trao qua trao lại. Cứ để ý chỉ biết nó suy nghĩ thôi. Bây giờ một cái câu khác nữa, 283 cái câu này, cái ông này ông hỏi cũng rất là hay nữa, là ngồi thiền tâm suy nghĩ phát sanh, ghi nhận tâm suy nghĩ biến mất, thưa thiền sư nó mất thật không? Câu trả lời, khi niệm ghi nhận tâm suy nghĩ mất, nhưng đó là chỉ ở mức thâu thôi, còn ở mức độ vi tế tâm của chúng ta suy nghĩ liên miên, rất nhiều hình ảnh, mùi vị, quan kiến do giáo dục, do gia đình, do cái sự học tập mà có. Những bài thơ, những bài hát mình đã học được lúc còn nhỏ vẫn còn nằm trong đó. Khi chánh niệm càng lúc càng bén, hành giả sẽ thấy nhiều từng tiều đất của sự suy nghĩ, và càng giả lúc bây giờ đi xuống càng lúc càng sâu, và cũng đôi khi cũng không hiểu tâm suy nghĩ gì nữa. Nghĩa là khi mà bạn thấy suy nghĩ tắt, cái đó là mới suy nghĩ thô mà thôi. Còn những dòng suy nghĩ vi tế là luôn luôn nó thường trực nó ở này, bởi vì nó thường trực nó chảy dưới này, do đó mà khi mình lơ mơ là nó giọt lên. Vì vậy ông nói rằng nhiều ghê lắm trong cái trời. Vì vậy có một người nào mà nói rằng tâm tôi không suy nghĩ, không thể nào được cái chuyện đó. Tâm của một người phàm của chúng ta là tâm suy nghĩ, mà cái tâm suy nghĩ là toàn suy nghĩ bất thiện. Vì vậy đôi khi mình bực bội với sự suy nghĩ mình, là vậy là mình thấy mình từ trước giờ mình không nghĩ rằng tâm mình suy nghĩ bất thiện như vậy. Tâm mà suy nghĩ tới cái chuyện mình giết người ta để mình lấy tiền lấy bạc, mình có nghèo đâu mà đòi giết người ta mình lấy tiền lấy bạc, mình tu hành mình giết người ta làm chi, mà nói phải tôi giết được, tôi giết ra tức quá là tức, mà làm sao bây giờ. Rồi mình tu hành mà nó nghĩ thế vậy, cái cô kia con nói trời, con chưa bao giờ con thấy tâm con mà nó sân dữ vậy. Chỉ một cái chuyện mà họ nuôi mấy con mèo thôi à, mà con mèo nó xông vô trong phòng con, nó lục nó lạ mà con muốn giết cái cô kia. Cô ở trong hành lang ấy, cái cô kia cô thấy có ban mèo không biết ở đâu đó mà đi lạc tới, cô thương quá đem vô để trong cái khay đó, đem lên trên thiền đường có cái khay giống cái khay đỏ đỏ mình đây vậy đó, đem xuống nuôi ban mèo trong cái khay đó, lấy y lấy áo rồi làm mền làm chiếu cho nó nằm, nó ngủ trong đó, thì nó ở đó thì nó ăn, thì nó đi cầu đi tiêu đi tiểu đó, thúi quá chịu không nổi đem ra để ngoài gần cái chỗ người ta rửa mặt đó. Cái dãy hành lang phòng cuối cùng nó có cái chỗ để mà rơ mặt, chỗ đi tiểu, đem để đó. Để đó thì mấy cô vô tránh qua tránh lại hoặc thì xin lỗi, thẳng với nước tiểu cũng đạp tùm lum tà la. Mấy cô mới tha. Rồi cô này cô nói, có một bữa con mới đi về là thấy con mèo từ trong phòng con nó tuôn chạy ra, con đi vô là thấy rồi. Trời, nó cắn, nó xé, nó lục, nó lao, nó làm. Thiệt thiếu đường, con kiếm với cô kia là may mà cô không có đó, chứ con có đó là con cầm cái dao, con chặt cô một chặt, một lát cho rồi. Trời ơi, tôi nữa dữ vậy. Tôi thấy bà kể mà sư cũng run luôn. Trình pháp rồi, quý vị thấy, trời ơi, nói còn gì muốn giết người ta đó. Trời ơi, con tức, xin lỗi, tức khóc máu luôn. Trời ơi, bà đế, nó nói rồi chứ. Cái con mèo này là nó phá ghê lắm, cái nó bị thúi lắm rồi vậy. Rồi bà nuôi cho được, bà thương cái gì kỳ vậy. Trời ơi, mà tôi có con dao, chặt bằng chặt. Tâm sân, kinh khiếp hả? Nhưng mà rồi cuối cùng đó không? Thì khi mà mình như vậy đồng thì sẽ bỏ qua kể đó. con không ngờ tâm con nó dữ tận như vậy. Ông bảo ông nói, quên nó gì, sao? Mình tu chưa tới thì nó dữ vậy thôi, sao đâu. Đừng... Nó dữ như vậy thì mình biết như vậy như vậy, mình càng mừng nữa. Hãy thấy mà tâm mình bất thiện, mình càng mừng nữa, bởi vì mình thấy bệnh này. Giống như người ung thư mà thấy được bệnh làm càng mừng, bởi vì mình thấy mình sẽ chữa. Còn mình nói, ôi mình thánh thiện rồi, mình giỏi rồi, mình hay rồi, mình biết hết trơn rồi. Mình không buồn, không giận, mình không tức gì ai hết trơn. Mình nói vậy là mình cứ là A-la-hán rồi, mà thật sự là mình còn A-la-làng, cái nói A-la-hán không. Thì mình không, sẽ không tu, mình sẽ không sửa. Mà mình không tu, mình không sửa là mình sẽ chết. Đó là lý do tại sao mà đôi khi quý vị biết sao, sư có cái chuyện xấu của sư cũng đem sư nói với quý vị à. Bị sư giấu nổi cái miệng sư lắp chắp sư nói hoài chứ.
Sư rồi mình không thấy rồi sao? Như con không thấy cái tâm tham của con là con không thấy tâm sân con rồi sao?
Thì bây giờ mình tập để mình thấy này.
Tập
tại,
hoài mà không
thấy. Tại vì mình, tại sao mình không thấy là tại vì mình tập không đúng cách, do đó mình đâu có thấy. Thế vậy không? Mình tập không đúng cách. Cái vậy thôi.
Cái tâm si nữa cũng không thấy.
Ô tâm si này càng khó nữa. Mà đã si rồi không thấy được. Si là tâm tối à. Si sao thấy? À, si không thấy. Nhưng mà mình thấy được cái sự biểu lộ của tâm si, bùng khổ là tâm si. Hễ mà ngồi đó mà cục lên cục xuống là không thấy anh nào mà sáng được cái trơn á, thấy không? Đó mình ngồi thiền mà mình cứ đó, hoặc ngồi trên yên mà dưới này yes sir si rồi không có cách gì hết, không thể nào mà không si được. Đó cô thấy được cái tướng này, cái sự mà xuất hiện của tâm si này. Cái tâm si mình không thấy được đâu. Ông thầy sư ông mới nói rằng hòa thượng thầy của tôi mới nói muốn biết tâm si là như thế này này, là bạn đi trên một con đường rất là tối, cái người đi trước bạn chỉ nghe tiếng động mà bạn đi theo người ta thôi. Tối ghê lắm, thì cũng được quá tối mà. Cho tới một lúc nào đó, bạn cứ đi theo người ta hoài. Tới một lúc đó, bạn đi ra, họ đi ra tới một cái chỗ đó, bạn thấy, ô, cái cô này có mặc cái đồ trắng, là cái người dẫn mình họ mặc đồ trắng. Bây giờ ra tới đây mới thấy này. Thì mình mới biết còn thấy tròn quá tối. Mình đi gần người ta thật là gần mình. Lúc mình chỉ nghe được tiếng lục rịch rồi mình chỉ đi theo người ta thôi. Họ lấy một ví dụ như vậy, thấy không? Bây giờ mình đi ra cái chỗ đó, mình thấy họ trước mặt mình rồi, họ mặc bộ đồ trắng, họ đi cơ sát mình, mình không thấy. Như vậy thì mình biết cái đường hồi nãy rất là tối. Đó, hiểu vậy đó. Nghĩa là sau một thời gian tu niệm rồi, khi mà có trí tuệ mình hiểu tất cả những gì mình nói, mình làm toàn tâm si không. Mình nói, mình làm tất cả những hành vi cử chỉ mình toàn tâm si không. Hôm nay sao tôi buồn quá, hồi si rồi. Buồn chỉ là phiền linh là cảm giác thôi mà đem tôi tạp vào đó. Hôm nay tôi nhớ tới cha, tới mẹ tôi, tâm si nữa. Đúng đâu si đó. Không thấy là may, thấy càng nản, không hết muốn tu. Cũng giống như sư lên cái trần thiền đó, chuyên môn họ nói về giới luật. Trong sư nói, giờ thưa sư về cái trần thiền khác, con đi theo sư. Tôi nói sư ở đây sư học, để ta chỉ dạy sư giới luật. Giờ thưa sư con không biết giới luật, nhưng mà đúng mùng ngoài bên trái cũng luật, ra bên mặt cũng luật, bên này cũng phạm, tôi con đi về cho yên cho rồi. Cuối cùng các sư trên nó dạy cũng cuối chừng qua cái tâm thôi, con về con học cái tâm rồi để con quay lại, chứ còn nói cái chi cũng đụng giới luật cái trời. Thì mình tu hành thì mình sẽ thấy như vậy, đụng đâu mình nói toàn tâm si không, mình biết gì đâu mình nói, mình hiểu sai nữa này. Đó đôi khi thuyết pháp giảng đạo vậy chứ cũng toàn tâm si trong nữa, là bởi sư ra hơi hiểu rốt ráo đâu. Người ta nói sao sư lặp lại cho quý vị nghe vậy đó. Chứ sư cũng đã có những cái mà ví dụ như đó, phải cập theo cái sự suy nghĩ để mà coi sư làm có được đâu. Hễ mà suy nghĩ mà sư thấy được là sư đem vô cho đây cho rồi, xong thôi nó lôi sư đi à. Điều đó có nghĩa là mình tập chưa tới, vậy thôi. Nhưng mà mình biết rằng tới một lúc nào đó mình sẽ được như vậy. Nếu mà chịu khó thực tập, bớt lại mình bớt nói chuyện, bớt tập yoga, tập dưỡng sinh, bớt làm này làm kia thì vậy thì nó bớt à. Một sư nhiều chuyện đó, sư thành ra sư nhắc quý vị trong khi mà thiền tập là đừng có làm cái gì hết á. Làm cái gì nó cũng chia tâm chia trí của mình. Mỗi buổi sáng thì thức dậy đó, 3:30 sẽ thức dậy á, là sư nói này, trong khi mà thức dậy uống nước, chánh niệm gì đây, thể dục thể thao, chánh niệm đó, uống nước, đứng uống nước, thấy cái bàn dơ lấy cái khăn chùi, rồi thôi hết chánh niệm rồi. Rồi thể dục thể thao, dậy lên dậy xuống, cúi lên cúi xuống, thấy ủa sao đi dép đi nghiền, thò tay để lại đi dép cho đúng, cũng hết chánh niệm nữa. Nó ưa làm lăng xăng lắm. Sư nói sư còn sư biết quý vị sao? Ủa vậy xin lỗi.
Vậy là thí dụ mình đi canh hạnh á, mình thấy cái gì sai mình cũng đừng sửa.
Mình sửa cho chánh niệm, thường thường mình sửa có chánh niệm đâu. Gọi là mấy ước cái tật mình làm lục đục á, sửa làm lục đục á. Thấy cái gì lăng xăng lục đục, thấy cái gì cũng làm, thấy cái gì cũng làm, nó quen cái thói rồi. Thành ra sư nói, buổi sáng thì dậy, từ mấy giờ tới mấy giờ là sư phải thể dục thể thao, sư tập cho đủ bao nhiêu kiểu đó, tập bụng, tập tay, tập chân, tập này rồi cho đủ. Mới một ngóc đầu lên vài cái là nó lo đi làm chuyện khác rồi. Nhất định ngồi cho được, phải làm, bắt nó ở đó. Tại nó có thói quen thôi. Thức dậy cũng vậy, đồng hồ 3 giờ để ra. Hôm nay mình ăn được chắc còn hơi mệt chút thôi, để 4 giờ. 4 giờ mở mắt ra là thấy 7 giờ rưỡi hồi nào cũng hay rồi. Có sư kia ông Binh Trần Thiền ông nói, tất cả mọi người 4 giờ sáng người ta dậy người ta đi hành thiền. Con nói thôi để con xin ngủ thêm chút nữa, tại con mệt quá. Khi con thức dậy người ta đi ăn trưa rồi.
Thế sư tại sao tập thầy sao với tập yoga thì không được sư?
Dạ tập yoga thì không được, là thường thường mình ưa chú trong, mình ưa thứ nhất là ví dụ nếu mình tập ở chánh điện người ta không muốn. Yeah. Tại vì cái nguyên tắc là mình đừng có để bằng chân như thế này trước mặt bằng Phật. Yeah. Và mình làm sao mình khỏi. Đó là chưa kể anh thì tập được mà người nữ thì quan rất là kỳ. Đứng trước chánh điện mình múa tay múa chân. Yeah. Sư nhớ thầy của sư á, hễ mà khi nào một ngày đi vô chánh điện thế này là không bao giờ ngài dám mặc cái áo lót này trên. Phải vô tới chánh điện là mặc y vô. Các vị bên miếng điện vậy đó, họ không bao giờ để chư tăng ngủ trong chỗ nào có Phật thờ. Chư tăng mà thấy được Phật thờ cũng dám ngủ dưới, đi vô trong ngủ, đi vô chỗ khác ngủ. Không nên á, ta khuyên làm vậy đó. Và trong đó là có cái pháp chính trận ở trong.
Xong nếu mình tập trong phòng ngủ mà kia
lên được chứ phần. Rồi mình mới duy trì chánh điện. Yeah. Yeah. Tốt, tốt sao hết trơn. Với là đừng có làm lăng xăng lục đục, bỏ nó đi, cho kể là 10 ngày để mình ráng mình tu, đi ngồi để cho đều đặn đó. Cái thiền hành nó cũng giúp mình đấy, không thiền hành nó khó chịu lắm đó. Mình ví dụ mình mới ngồi thiền xong mình về đây mình còn ngồi mình đọc sách trong đầu nữa là ngồi nó đau, nó khó chịu, nó không có định tâm được. Hay cái thiền hành nó đỡ lắm đó. Thì sư khuyên các bạn làm đi cho đều đặn, oai nghi mà đó. Cái chuyện mà đi một tiếng mà ngồi một tiếng này là ngày Mahasi đặt ra đó. Là nghiên cứu rất là kỹ mấy năm tu tập đó. Khuyên hành giả
sư đó. Không được ngồi lâu 20 tiếng hả sư?
Tại sao mình muốn ngồi lâu này? Bây giờ cô nói cho sư nghe mà tại sao cô muốn ngồi lâu? Nó phải đã lạ trong mình mới muốn ngồi lâu chứ mà nó. Dạ.
Con nghĩ là tại vì muốn nó yên. Mình đang yên, mình không muốn đứng dậy mình đi. Nó
đó.
Không?
Đó thì đó là cái đó là cái dính mắc rồi.
Thì đang tham hả sư?
Mình dính mắc vào trong cái yên, cái yên tĩnh.
Yên.
Dạ, mình nó yên. Hễ mà nếu mà mình ngồi mà yên là mình đi nó phải yên. Sư đề nghị các bạn vậy. Bây giờ mình muốn ngồi mình yên thật không này, chánh niệm thật không thì đứng dậy đi kinh hành đi coi. Nếu mà đứng dậy đi kinh hành là cái dư âm của cái ngồi thiền nó đang effect mình đây này, cái đó mới đúng rồi. Còn mình ngồi mà yên là tại vì cái tâm mình nó yên chút vậy thôi, rồi mình đứng dậy đi, tâm mình suy nghĩ nó loạn động liên miên thì cũng không phải nữa. Vì vậy người ta khuyên mình đi ngồi là vì vậy đó. Nếu mà bạn đi ngồi mà bạn ngồi yên thật sự, bạn đi nó cũng yên. Bạn đi mà yên, vô ngồi nó rất là sướng, khỏe kinh khiếp lắm. Bị máu được lưu thông. Rồi trong khi mình đi kinh hành này, rất là khó chánh niệm này, mà mình duy trì được chánh niệm trong khi đi kinh hành. Buổi sáng sư đi bộ rất là nhiều. Sư đi bộ một mình, sư ít khi mà đi với ai, mà khi sư được một mình, sư duy trì được chánh niệm rất là dữ. Sư chánh niệm cái gì nè? Ví dụ sư đi, sư nghe rất nhiều cái tiếng dài của sư. Là một chuyện. Cái thứ hai nữa, con mắt này nhìn. Con mắt này nhìn là cái cảnh sắc. Đó. Cái này là một cái đối tượng mà rất là rõ mà mình không để ý nè. Ví dụ như anh chị em thấy, bất cứ mình làm một cái gì, mình muốn lấy cái gì, mình phải mở mắt mình nhìn rất vào. Mình không bao giờ để ý tới chuyện đó, mình chỉ để ý tới cái tay mình đụng chạm mà thôi. Mà tất cả những cái gì mình cũng để mắt mình nhìn hết trơn trước khi mình làm cái gì. Thì sư thấy con mắt nhìn thì tự nhiên bắt đầu cái chân nó đụng ầm dưới đất. Chuyển động, hai tay chuyển động, hai chân chuyển động. Mắt thấy, tai nghe là tất cả các đối tượng nó khởi sanh cho mình. Rồi lát nó bỏ chạy đi mất tiêu. Làm lại nữa. Vì vậy sư thấy rằng cái chuyện mà mình đi một cách bình thường mà mình chánh niệm được, cái đó là khó hơn là cái mình đi bộ. Đi cà rề rồi hồi trước thì tập theo kiểu đó đó. Cái đó là mình gò cái tâm mình dữ lắm, nó cũng vô được, nhưng mà cái này không khó bằng cái mà mình đi cho bình thường đi. mình sẽ thấy cái tâm mình nó dễ vui lắm, nó lãng, nó đi chuyện này chuyện kia, nó dò đó. Sư đây đi đề xuất cho đó, trời ơi tên của mình có trong này không, cái bản thì tri ân công đức mới có tên mình, không biết đọc hoài quên mới bắt cái chuyện đi kinh hành rồi, cái gì thấy có cái bản tri ân đó. Ta ra sư đi Dũng nằm cái tên, sư đó dò ở dưới à. Tâm tâm mình nó chạy tùm lum tà la đủ cái chuyện, đừng có nản với nó, kệ nó, để yên với nó, nó như thế nào mình chấp nhận như vậy, ecstasy thì mình tu tập, và mình hễ có sự chấp nhận thì không chán, không nản, không buồn, rất là thoải mái. Bây giờ nghe chị chán để sư đọc một bài này cho quý vị nghe này. Đây là cái này là anh chưa một chiều nãy anh hỏi sư. Thưa sư, con có thói quen xấu nhất là rất dễ chán nản khi làm mãi một công chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần. Không những mà làm công chuyện mà con khi hành thiền con không chán nữa. Có bấy nhiêu đối tượng à, cứ dòng tới dòng luôn hoài. Như trong cuộc sống hàng ngày của con trước khi qua Miến Điện thiền tập, con thức dậy giờ đó, đi làm trên cùng một khoảng đường ấy, vô cùng một văn phòng, ngồi vào cùng một chỗ và làm công việc ấy, và làm đã từ lâu rồi, tất cả đều đặn lập tới lập lui mãi, chán ơi là chán mà không biết làm sao. Giờ sư trả lời, tại vì bạn hướng ra ngoài quan sát tục đế, nắm bắt các khái niệm đường nơi chốn công việc, cho nên sự chán nản mới phát sinh. Nếu bạn tập thiền tứ niệm xứ, thấy được rằng cứ mỗi đối tượng sanh lên đều có một tâm nhận biết, tức là bạn đang quan sát chân đế, thì tất cả bạn đều thấy rằng nó thay đổi trong từng tích tắc một, và không có cái gì là chỉ bấy nhiêu đó thôi. Khi chỉ để ý đến khái niệm thì thấy có bấy nhiêu thôi, và chán nản sẽ sanh lên. Lấy hơi thở làm ví dụ, khi quan sát hơi thở bạn thấy có bấy nhiêu thôi, thở vô, thở ra không có gì mới, không có chi thay đổi, đó là bạn để ý tới khái niệm. Ngược lại khi quan sát các hiện tượng chân đế thì tâm quan sát và cảm giác luôn luôn thay đổi và luôn luôn mới. Bạn có thể cùng đi trên một con đường, nhưng cái nhìn và cảnh sắc không bao giờ là một thứ, cảnh mới, tâm mới. Người ta thường nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông biến đổi, người tắm cũng không bao giờ là một nữa, bạn đồng ý như thế chăng? Nhưng mà thưa thiền sư, trước khi có sự hiểu biết như ngài vừa nói, thì bây giờ nếu mà tâm chán nản tới thì con phải làm sao đây? Chán nản là một trạng thái tâm và nó luôn luôn thay đổi. Nếu hành giả thích thú quan sát nó thì chán nản sẽ mất ngay. Tại mình không quan sát nó mà mình cứ nói chán qua, rồi mình do something để mình đổi cái chán này. Trong khi thiền tập là be in chứ không phải do in, phải vậy không? Mà khi mà chán là mình do. Ha, mình làm chuyện này, mình làm chuyện kia, mình làm nó xong cho nó hết chán. Và anh chị em thấy trong cuộc đời của mình vậy, là mình cũng lấp những cái khoảng trống chán nản bằng làm cái chi đó. Và mình làm nó có cái thói quen là từ trước đến giờ rồi, do đó bây giờ mình chịu không nổi. Sư hồi trưa sư nói chuyện với các một nhóm bạn, sư nói hồi xưa mà sư qua bên cái đất của sư đó, mới tới nhận cái chỗ ở đó, buổi sáng 3:30 dậy mà thức dậy xong rồi tập thể dục thể thao, 4:30 tụng kinh, 5:00 ngồi thiền, 6:00 ăn điểm tâm, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 tới 12:00 là có đầy đủ hết trơn. Bắt đầu sau 12:00 ngồi không biết làm gì, trời ơi nó chán, ơi nó chán. Từ 9:00, 12:00 trưa mà tới 9:00 tối, không biết kiếm cái gì đây mà làm đây, trời ơi nó chán. Nó không muốn đi, nó không muốn ngồi, ngồi nó hét thôi, đi về Cali rồi đừng ngồi nữa. Rồi bây giờ chán quá, mà bóc điện thoại của anh ta. Ta nói giờ này tôi đi làm, sẽ kêu chi, thôi để tôi làm xong, tôi tính tôi kêu, tối họ kêu mình đi ngủ mất tiêu rồi. Trời ơi, chán, chán không thể tưởng tượng được cái gì. Mà chán là nó sợ nữa, đủ thứ chuyện. Lúc bây giờ sư mới thật sự là đối đầu với phiền não đó. Sư qua bên Florida là năm 2001, sư bắt đầu tu là năm 96. Thì quý vị 6-7 năm rồi đó, sư tu 86 chứ. 86 sư xuất gia, 86 mà tới 2000, năm 2000 là 14 năm, 15 năm rồi đó. Kinh khiếp là cái chuyện chán não, boredom. Sư qua gặp thiền sư thầy của sư nói về ông ấy, hãy lấy cái chán nản làm đối tượng. Sư không lấy chán nản làm đối tượng mà sư chán nản tới, sư nói tôi chán quá và tôi kiếm cái gì làm. sư càng kiếm thì sư càng đè cái chán nặng sư xuống, bữa nào nó mạnh nó sẽ vọc nó lên và nó hất sư nữa. Bây giờ khi mà nó chán là nó nói cái gì, tại sao mà không đi về Cali cho rồi, ngồi đây chi vậy, mình ở bên Cali yên ổn, tại sao mình chạy qua đây chi, mình ngu chi mình chạy qua đằng sau. Quý vị thấy nó suy nghĩ không? Rồi bây giờ nó suy nghĩ đã xong rồi nó nói ôi trời chán quá mà đói bụng nữa, đi kiếm cái gì ăn, buổi chiều tối rồi xong rồi kiếm cái gì ăn. Nó nghĩ tầm mấy má vậy à,
ở mình sẽ sợ má nữa.
Phải thấy không? Thân tâm của mình thấy nó sinh hoạt như vậy, đó là cái chuyện rất là vui để mình quan sát không. Lúc bây giờ mình không chịu đứng ra ngoài để mình thấy cái tâm của mình nó suy nghĩ cái gì và nó muốn cái gì. Đó, thiền thuyết năm xứ là vậy. Bạn nhảy ra ngoài và bạn dòm trở lại bạn. Nó suy nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, cảm thấy tâm thế nào, cảm giác trong người ra sao. Mình không để ý mấy cái này. Mặc dù mình học mình rất là giỏi, mình nói cho Phật tử nghe mà mình không làm được. Thành ra từ cái chuyện lý thuyết mà đi tới thực hành, trời ơi nó khó cả một trời một vực. Sự ý thức được cái chuyện đó. Bây giờ khi mà sư hiểu rồi, nó hết chán rồi. Mà hết chán rồi sắp sửa muốn đi chỗ khác rồi đây. Bây giờ mình hiểu rồi. Nó chán, sư ngồi xuống, sư nghe nó nói. Mà nói cái gì tâm mình nghe đi. Tại sao chán? Là nó mắc cỡ à? Không. Mà nó là trạng thái tâm thì nó tới, nó sanh khởi rồi nó sẽ hoại diệt. Chắc chắn 100% như vậy. Đối với dù chẳng hạn như quý vị tính làm cái gì là có một cái trạng thái buồn buồn, ai bực ai cái nghe một cái điện thoại người ta nói chuyện gì cứ bị quên mất tiền. Cái chán nản nó cũng y hệt như vậy thôi. Không, đừng làm gì hết, khi mà chán tới đừng làm. Ngồi yên mình quan sát nó, quan sát tâm mình suy nghĩ gì, cảm thấy tâm mình sẽ thế nào, cảm giác như thế nào, tâm mình suy nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, vân vân, lát hết chán. Đó, thầy sư nói, bạn thấy chán là tại sao bạn nắm bắt tục đế. Bạn nói đây cái công việc này làm, cứ công việc này cứ làm mọi. Thật ra trong công việc đó có rất nhiều chuyện thích thú. Mình không để ý. Có một, khi sư đọc cái bài này có một cái anh ở bên Florida chùa của sư đó. Anh mới nói rằng là hồi xưa đó con khi mà mới con qua Mỹ đó là con làm cái việc, anh nói làm việc cái gì đó mà người ta giao cho anh một cái xô rồi anh đổ nước vào trong cái máy nước đá rồi gì đó không biết. Hễ thấy cái xuống là anh đổ vô rồi vậy đó. Anh nói trời đất ơi, múc nước bên này đổ vô, đứng đó múc chờ nước múc đổ vô. Kê anh nói tôi chán quá, tôi muốn bỏ cái việc đó. Kê có một lần con đi gặp cái anh bạn con, cái anh nói tại sao mày không tưởng tượng mày đang tắm Phật. Cái con nghĩ con đang bộ nước tắm Phật, tắm Phật cái vui rồi nào cái hết chán. Thì duy chân chánh mới tới cái này hết chán. Theo thì cái chán nó cũng là cũng tâm mình, mà bây giờ nó hết chán cũng tâm mình, cũng bấy nhiêu anh đó thôi à. Anh nói tới nó lùi hoài cái mình nhận mặt anh ra là anh hết rồi. Thôi cho quý vị thôi suy nghĩ rồi sư cũng chán rồi. Quý vị nghe không chán rồi sư nói lát sư cũng chán rồi.
Sư, như sư dạy vậy là mình chỉ quan sát nó thôi chứ mình không niệm.
Thì quan sát vậy thì niệm là sao, cô lại nói ra tiếng hả?
Thí dụ như con ngồi yên tĩnh một chút cái ai làm động mạnh cái giật mình mất hồn, mình phải niệm sao, niệm mất hồn sao?
Dạ, niệm là mất hồn đã mất rồi. Thấy vậy không? Hả? Ví dụ chẳng hạn mình đó mình sợ hãi chẳng hạn.
Dạ, mình... Không giật mình á, tự nhiên nó giật mình.
À, thì giật mình là do cái sự
tiếng động lớn quá, nó giật mình.
Thì mình ví dụ mình giật mình thì cái tâm mình nó rất là chao động phải không? Lúc bây giờ cái tâm nó như thế nào, nó chao đảo phải không? Thì biết cái tâm mình nó chao đảo.
Biết thôi chứ không nó niệm gì hết.
Thì có gì đâu niệm nè. Mình niệm ra đã đi qua rồi. Mình nói là nó đã đi qua rồi. Mình nói cũng giống mình nhắc mình vậy thôi. Nếu mà cô cảm thấy nó giúp cô được thì cô làm. Còn bình thường thì mình nói, mình biết là cái tâm mình nó đang chao đảo vậy là được rồi. Cái gì nữa phải không? Tâm mình rất chấn động nè. Cái sự mà mình chánh niệm là sao, là mình ghi nhận hay biết những cái gì đã đang xảy ra trong thân và trong tâm của mình. Trong khi mà tiếng động nó tới thì cái tâm mình, với lời mình đặt câu hỏi nó tại sao mình như vậy nè, thì chắc có lẽ là mình đang khò đó.
Không có ngủ.
À, nếu không có ngủ thôi. Thường đang nghe đã đúng rồi, nó vậy. Nhưng mà bình thường thôi, ngủ thôi, ngủ thức. Cảm ơn. Còn một cái khác nữa, Có cái anh kia anh cũng nói một cái này, đây là những kinh nghiệm tu tập này. Anh nói ồ ngồi nó đau quá đau. Cái rồi cái con đi thăm một cái ông kia, ông sắp sửa chết, ông cũng than ông đau quá. Mà tôi nói, con nói thì niệm tâm khó chịu. Ông nói tâm khó chịu là cái gì? Giờ này mà nói tôi tâm khó chịu ở đâu mà tôi kiếm ra đây? Ông cãi con quá rồi, con đất bọc sắp sửa chết rồi, đau lắm rồi. Con nói thôi rồi, thôi bây giờ nó đau là tôi phải lo tôi tập tâm khó chịu để tôi niệm. Thành nó đau tới con cảm ơn mày để tao niệm tâm khó chịu. Trong thời bữa nào tao giống cha kia đó. Thế quý vị thấy không? Đây là cái những cái một cái bằng là cái thủ thuật của người ta, ta tập thiền để mà ta xử lý cái tâm của người ta. Sư nghe nhiều cái thấy rất là hay. Sư mới về đây thì có một cái chú kia đó, đó thôi sư không nói ai, tôi lại nói chuyện với sư. Hồi trước á, con luôn luôn là ép bà xã con là đi, luôn luôn cứ đi qua thăm gia đình ba mẹ con. Và tại qua bên đó là rất là vui vẻ rồi, còn ở bên này nó cũng có nhiều chuyện lục đục quá. Con ép hoài ra. Rồi bà xã con không muốn đi. Bởi bà cũng muốn ở nhà để bà take care ông già bà già có bà. Đó thì khi mà bà cũng đi là con bực bội lắm. Con bực bội như vậy mà không những là con bực bội nè, thì con điên mình, con đi qua bên đó xong rồi coi khi mà con trở về trở lại con ngồi thiền, con thấy tâm con cứ suy nghĩ hoài cái chuyện này. Nó thôi bỏ đi, bà không đi mình đi, mình mà nói vậy mà nó vẫn tức như thường. Kêu một lát cái con nghiệm ra, con nghĩ, ủa, cái tâm mình không xử lý được thì mình xử lý tâm ai đây? Mình lo không được cái tâm của mình đấy, nó nói về cái chuyện tức này. Rồi thôi bỏ đi, đừng nghĩ nữa, mà nó cứ nghĩ hoài. Thì tại sao mình ép bà xã mình chứ? Tôi kể, bà thích đi, bà thích qua thì qua, bà không thích qua thôi. Thì con để cho bà muốn làm gì? Kiên lát bà tranh thủ để bà đi với con. Tại vì sao? Là tại vì khi mà anh làm như vậy tức là anh cũng giống là anh kính tôi, anh thương tôi, anh mới làm vậy. Còn anh ép tôi tức là tôi không ưa rồi. Từ cái chỗ này con hiểu rằng khi mình có một cái idea nào mà mình ép người ta là mình trật rồi, mình thua rồi. Do dù cái idea nó đúng bao nhiêu, cái đó rất là đúng. Mình cũng nghĩ rằng cái sự tu hành mình là tốt, cái chuyện mình làm là hay, rồi mình bắt con, bắt cháu, bắt tất cả người này làm là mình sai rồi, sai 100%. Có nhiều vị hỏi, tôi nghĩ như vậy đúng mà sao mà thiền sư nói sai? Đúng đấy. Nhưng mà tại vì bạn muốn cho người ta làm theo ý bạn là sai là ở chỗ đó. Năm năm rồi đã có một cái cô nữa, cô tình một cái câu này nữa mà sư nói cái này thôi sư ngưng lại cho sư cũng mệt rồi. Cô nói chắc có lẽ là sư có kể cho một số anh chị em nghe. Con của con nó muốn con làm cái máy giặt Toshiba. Nó muốn con làm cái bếp Rindai. Rindai là cái gì sư cũng biết, chắc ở đâu bên Việt Nam đó. Rồi con của con nó muốn con giữ trẻ nữa cho nó. Nhưng mà con nói không, tao không làm chuyện đó, tao vô chùa tao tu. Khi con vô chùa vô tu rồi thì con cảm thấy con rất là đúng, con rất là yên ổn. Mình như thưa thiền sư, khi mà con qua đây đó, con ngồi thiền, con trăn trở vô cùng. Tại vì con gái con nó rất là cần con. Mà con nói rằng không, má không muốn ở nhà mà giữ con cho con, má không muốn nấu cho con ăn, má không muốn giặt đồ cho con. Phải bắt tao làm cái máy giặt Toshiba rồi muốn làm tao làm cái bếp ga hay sao mà bắt tao ở vậy. Nhưng mà bây giờ con qua đây là con mới suy nghĩ lại. Mà con không biết mình sai đúng. Ông nói cô làm vậy là cô sai vậy lắm. Sư không chịu, sư nói tại sao sai? Cô này cô không muốn ở trong nhà, bỏ nhà cô đi ra, cô đi tu. Cô đi tu để có cơ hội tu niệm mà tại sao gọi là sai? Ông nói rằng sai bởi vì mình nghĩ rằng chỉ có cạo đầu mặc y vô trong chùa ở mới tu. Thật ra quý vị thấy biết bao nhiêu tăng, bao nhiêu ni ở trong chùa mà có ai tu đâu. Rất ít người tu. Như vậy cái tu không phải là vô chùa, mà cái tu tại vì sao mình không ở nhà, mình giúp đỡ con cái, rồi mình tu, trời ơi, mình cũng tạo rất nhiều công đức vậy.
Về nhà tu.
Không mà đã tu rồi thì tu luôn đi. Khi mà ông nói thì tất cả mọi người nói vậy, bây giờ tôi bỏ y ra hết trơn này sao? Ông nói không, đã vô được thì thôi, ráng vô đi, tiếp tục nữa. Còn tôi nói là cái người nào không có cái sự lựa chọn. Quý vị có sự lựa chọn thì quý vị đi tu, phải không? Anh nói đi tu rồi mình cứ đi tu rồi mình không đi ăn đám cưới, mình đi là chỗ trà dư tửu hậu tửu điếm rồi vậy đó, mình chỗ uống rượu rồi đó vậy đó thì nó tốt cho mình. Thì ông nói đúng rồi, vì cái người tu đó là cái người tu có giữ giới, người ta không làm vậy. Còn cô thấy có những người họ đâu có cái choice, không có sự lựa chọn. Có một cái cô từ bên Tiệp Khắc, cô đi về bên Việt Nam đó quý vị, cô muốn đi tu vô cùng mà cô tu không được, là bởi sao? Mẹ cô điên, là cha cô là bị tàn tật, làm sao tôi không ai lo cho cha mẹ hết. Đấy, trường hợp rất là tội nghiệp. Sư nói bây giờ cô đừng nghĩ tới tu, cô ở đây và cô thực tập thiền trong khi mà cô giúp đỡ ông bà, cô ráng cô quan sát cái tâm của cô. Cô đừng có bức xúc bực bội, đừng có mong đợi anh chị em bên Mỹ bên Tây về giúp vậy. Ba mấy anh em là ở ngoài quốc không, cô này ở tiếp khác. Sư nói ở đây tu tập giúp đỡ ông bà cụ, bỏ trả hiếu cho cha mẹ, rồi mình hành thiền tới niệm xứ. Người tới niệm xứ đâu cần phải vô trong chùa, ở đâu bạn cũng tập được, mình tập về tâm mà. Ở đâu cũng có tâm hết, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm bực bội, tâm sân hận, đủ thứ tâm. Ở đây tập tu, ở đây vừa trả hiếu mà vừa tu nữa luôn. Sư qua chùa hỏi thầy sư nói, sư khuyên nghĩ rất là đúng. Còn gì nào tu được, cứ tiếp tục tu, đừng đi ra chỉ mất công. Đấy. Người ta mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hẹn cái gì ngày mai.
Nhưng mà hôm đó 8 giờ đấy thì mình về kia rồi. Một cái 9 giờ đấy thì cũng sáng hối. Phải thường kinh cả tháng 10 hôm qua ha.